Truyện ngắn Cuối mùa nhan sắc, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice.
Ban gia số của tôi thấy vậy mà có ý nghĩa ghê lắm. Vừa đem lại hy vọng cho người ta, có khi nếu trúng số còn đem lại sự giàu có cho họ nữa đó.
Và ngày này có ý nghĩa nhất là trên những dặm đường phiêu bạc, ông già chính tìm được cô Đào Hồng. Ông già chính đi theo gánh chè của cô Đào Hồng qua ba con đường. Già rồi, mắt mũi kèm nhèm, 46 năm dễ giàu gì mà nhận ra nhau. Lòng cứ nghĩ hình như lâu lắm rất quen nhau, nhất là cái giọng rau chè như hát, từ đôi môi đã héo queo cất lên, cong chút, ngọt ngào, mà nghe mịn màng từng âm từng chữ.
Ai chè đầu đen nước cốt dừa đường cát không?
Ông chính bàng hoàng nhận ra Đào Hồng dù nhan sắc ngày xưa của bà không còn nữa, mặt nhăn nhúm, nám đen, cây cổ cao ngày trước bây giờ gần như đổ gục vì gánh cái tâm tư mà cuộc đời chồng chất. Ông kêu hai tiếng:
Cô Hồng!
Nước mắt rớt cái đợp. Ông chính nắm tay bà:
Đi với tôi!
Đi đâu?
Về nhà buổi chiều.
Để tôi lấy chút đồ.
Khỏi!
Cuộc đời bà còn gia sản nào ngoài gánh chè oằn nặng trên vai, một cái chòi lá rách te tua cất trên ao bèo cuối hẻm. Nhà buổi chiều nằm ở tận dùng con hẻm cây còng, hẻm cục, nhà toàn là người già thôi, là chỗ trú ngụ cho những nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ hát bội một thời vang bóng. Tính ra chỉ có ông già chính Vũ là vô danh tiểu tốt, nhưng ông là một trong những người sáng lập ra nhà buổi chiều. Tự ông còn đặt tên cho nó, hỏi sao không gọi là hoàng hôn hay là chạng vạng gì đại loạn vậy. Ông bảo chứ buổi chiều còn nắng, người nghệ sĩ còn có ý nghĩa sống trên đời. Nhà buổi chiều nghèo, chi phí dựa vào kinh phí từ trên quận, lòng hảo tâm của bà con gần xa. Cơm bữa nhiều ơi là nhiều rau mà ít xíu thịt. Vậy mà ai nấy đều vui, bởi cuộc sống trước đây của họ còn nghèo hơn, nghèo không thể tả, nghèo rớt mồng tơi. Người ở chùa, người bán vé số, người ngủ công viên, người hát rong, ít ai có nhà để về. Sum họp ở buổi chiều, có khổ một chút mà còn được hát. Nghệ sĩ mà, miễn được hát, miễn hát mà có người nghe là sướng rồi. Để kiếm chút đỉnh tiền phụ thêm thịt cá cho bữa ăn, ông già chính đi bán vé số, vừa có tiền vừa tìm tung tích của anh chị em còn đang lưu lạc. Đào Hồng lại gánh chè đi tận hang cùng ngõ ngách, thấy mọi người ái ngại. Đào Hồng nói:
Cứ để em làm, em với anh Chính còn trẻ, còn sức khỏe mà.
Nói trẻ là trẻ ở trong nhà buổi chiều, chứ ông Chính Vũ đã 70, Đào Hồng cũng 64. Buổi sáng ông Chính gánh gánh chè đưa Đào Hồng ra đầu hẻm, dừng dưới gốc cây còng già cốc già kiết, già tới mức nó không thèm trổ hoa nữa. Ông già trao đòn gánh lại cho bà, rồi đứng tần ngần nhìn bóng bà xa dần trên đại lộ. Tiếng rau chè buổi sớm nghe ngọt liệm, rút cao. Sau lưng bà còn thấy mấy tờ giấy gói bánh mì ố màu nước cà bay xào quần trên đường, rồi sẵn gió đi tao tác. Ông già tạt vô quán cà phê chú Tư bụng, kêu:
Mấy đứa bưng cho tao 500 đồng trà nóng coi.
Ủa, chứ sao bữa nay không uống cà phê vậy ông Chính?
Ừ, lạ nha.
Sao mọi lần ông hay kêu cà phê uống mà?
Hồi đó ngày nào cũng uống cà phê mà ông Chính.
Sao bữa nay đổi vị nha ông?
Trời ơi, đàn bực ta nha. Trời ơi,
tôi nghi lắm à.
À không, để dành tiền mua cho cổ chai dầu thơm.
Ông già trịnh trọng thì thào, cả quán rộ lên cười.
Trời ơi, già mà còn yêu.
Ghê quá nhà ông Chính nha.
Trời ơi, dạ mà còn yêu nữa không?
Quá.
Ghê quá.
Tôi ngưỡng mộ nha.
Coi vậy mà ghê.
Ê, mắt yêu thì yêu, bê thì biết cái gì. Tình xưa đó, mà mình thương người ta mà người ta đâu có thương mình.
Ông già cự lại, vẻ mặt sương sương không giận gì ai. Cạn bình trà, ông già dằn tờ giấy bạc 500 dưới đít ly đứng lên, xếp ghế lại ngay ngắn, từ tốn rút trong túi ra sắp vé số dày. Trước khi đi, ông quay đầu lại.
Tối nay là chỗ tao coi cải lương, nghe bê.
Tối nay tuần gì vậy chú Chính?
Lữ Bố Hí Điêu Thuyền.
Ơi, cái tuần đó hát rồi nha, hát nửa đời hưng phấn đi chú.
Đúng rồi, nữa
đúng rồi, đổi đi, hát hoài có bài à.
Bê nói sao tao chiều vậy, mà tuần đó tao có nhớ miếng nào đâu.
Chú thì cần gì nhớ chú ơi, chú á toàn là đóng vai quân sĩ với người hầu không à, có hát hò gì đâu, đúng không?
Trời ơi, nói vậy tội nghiệp chú Chính mày.
Tội nghiệp.
Không, nhưng mà đúng vậy đó.
Ông già cười kha kha, quay đi, cái lưng cong cong gù gù, từ từ mịt mù. Người trong hẻm không ai làm nghề viết văn, nhưng đã biết mình nhớ cái gì khi đi xa nó. Nhiều lắm, nhiều không thể kể, nhưng trong đó chắc chắn nhớ tiếng hát là đà tỏa ra từ nhà buổi chiều. Những con người tính từng ngày qua để lay lắc thêm một tuổi nữa, vậy mà hát coi cũng ngon lành. Sân khấu là cái hàng ba trông ra sân rộng, luống nào trồng bông sao nhái, bông 10 giờ thì trồng, chỗ trống thì dành cho bà con ngồi. Dàn đờn gồm cây guitar thùng, cây nhị cũ mè. Không micro, nghệ sĩ ca bằng giọng của trời cho, nghiệp đãi. Đào Phỉ 89 tuổi, đứng không có nổi, diễn vai gì cũng ngồi trên ghế. Ngồi trên ghế mà lẫy roi sải ngựa coi lạ hết biết. Có bữa bà lỡ ca rớt nhịp, ngồi than.
Cái kiểu này chắc là sống không có thọ quá.
Bà con trong hẻm cười cái rần.
Trời ơi!
Bà sống tới cỡ đó mà còn than không thọ nổi gì bà ơi!
Bà luôn!
Bà chính chục rồi biết không?
Ông già chính không biết hát hò gì, chạy đi chạy lại. Lúc thì nhắc cái ghế cho Đào Phỉ, lúc thì trèo lên thay cái đèn đứt bóng tối thui. Kêu quân sĩ đâu thì ông dạ. Chỉ khi nào mà Đào Hồng hát, ông mới ngồi nép vào đám bông lồng đèn nào đó, lặng người đi. Thấy Đào Hồng, nhớ Đào Hồng. Thấy đó mà nhớ đó. Ông già Chính Vũ biết Đào Hồng từ năm bà mới 21 tuổi. Bây giờ hỏi gia cảnh ông ngày trước thế nào, ông chỉ cười, không có nói. Nụ cười nhẹ nhàng trôi trôi, chừng như ông không luyến tiếc gì. Nghe nói hồi đó, nhà ông giàu có khét tiếng xứ Bạc Liêu. Ông là cháu nội đích tôn của hội đồng nguyên. Từ nhỏ, gia tộc đã dành sẵn cho ông một cuộc sống no đủ, giàu sang, mà không phải làm gì, cả nhà rất là chiều chuộng. Được cai là ông hào sảng, rộng rãi thương người từ tấm bé. Bữa cung đình, ông mời gánh hát Sài Gòn về hát chơi. Ông thương Đào Hồng từ cái giây phút đầu tiên. Người đâu mà đẹp quá chừng, đẹp tới đứng tim người ta. Đào Hồng chưa uống cạn ly trà, ông đã hỏi thẳng, không cưỡng lòng được.
Vậy chứ cô Hồng có muốn lấy chồng chưa?
Tôi đã nguyện với tổ cả đời thay nghiệp hát rồi.
Chính Vũ ngàn vậy, thôi không hỏi nữa. Nhưng vẻ mặt suy tính dữ lắm. Hôm sau khi gánh kim tiêu trở lại Sài Gòn, có ông công tử bỏ nhà, bỏ phú quý đi theo. Không biết hát hò, tướng mạo thì cục mịch, nhỏ con. Ông không được lên sân khấu. Kêu quân sĩ thì ông dạ, kêu bay đâu, ông cũng dạ. Tối ngày lụi hụi kéo màn, dựng cảnh. Ăn cơm quán, ngủ sàn diễn, cực mấy cũng chịu. Miễn là ngày ngày được nhìn thấy Đào Hồng đi ra đi vô, Đào Hồng hát. Ông vẫn thường khì khịch, bảo.
Tôi bị tổ nhập. Ba ông hoàng tử càng chơn chất đó. Cũng vì đam mê nghệ thuật sân khấu mà bỏ cung son, trốn tránh triều đình. Cuối cùng chết trên cây dung nem đó, thấy chưa?
Thằng Vũ nó bị tình nhập chứ tổ nào nhập nó.
Nghĩ lại, tỷ dụ có cái gọi là kiếp trước. Hẳn là kiếp trước ông Chính nợ bà Hồng cái gì đó lớn lắm. Nên kiếp này, ông trả hoài mà trả không có hết. Ông Chính đã cùng Đào Hồng đi qua những năm tháng cơ cực, đắng cay. Đào Hồng có thai, ông bầu dọa đuổi. Ông Chính đứng ra năn nỉ.
Em lỡ dạy.
Của mày phải không?
Dạ, của em chứ của ai?
Chắc không?
Dạ chắc mà.
Ông bảo chắc mà lòng buồn rười rượi. Đâu phải đứa nhỏ trong bụng Đào Hồng là của ông. Ông biết ba đứa nhỏ là ai nhưng không tiện nói.
Nếu có biết thì xin anh Chính cũng đừng có nói. Tội nghiệp, ảnh còn nhiệm vụ, còn công việc quan trọng phải làm nữa.
Cô hẳn là yêu người ta lắm nên một mực bảo vệ cho người ta. Sau này con Đào Hồng một tay ông giữ, ông bồng. Ông dạy nó kêu ông bằng ba. Đào Hồng nhìn ông rơi nước mắt. Đó là sự biểu lộ tấm thịnh tình đầu tiên mà Đào Hồng dành cho ông suốt 2 năm đi theo đoàn Kim Tiêu. Không khí Sài Gòn bắt đầu khê đặc mùi chiến tranh. Buổi sáng ngồi quán uống cà phê mà toàn nghe sặc sụa từ đám quân cảnh mùi thuốc súng. Cũng một buổi sáng, ông Chính bị cảnh sát gô cổ trói đem đi. Cái thời sao mà bất công, tay bay dạ gởi. Quân cảnh thấy buồn bắt người chơi cho vui vậy. Tụi nó nghe có người tố cáo đoàn Kim Tiêu có diệt cộng nằm dùng. Coi đi coi lại không thấy ai có lý do vô đoàn mà lạ như ông. Nên tụi nó hỏi.
Vậy đang sống giàu có đi theo đoàn làm gì?
Ông mắc cười thiêu điều nhĩ nước đái.
Cái tụi này, mình nói mình lưu lạc tại vì mình thương Đào Hồng, chắc gì tụi nó tin. Tụi nó có biết tình người là gì đâu.
10 ngày sau, ông được thả. Chỉ 10 ngày thôi nhưng phải đợi đến nửa đời sau ông mới gặp lại Đào Hồng.
Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi, yêu thì chưa đến. Tên gọi tên, tình chưa đổ bên, nẻo mộ ma tiên. Năm nghe cô đơn thoáng bước trong, ra buốt về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cái đắng, xu hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nồng cười? Tôi xin dâng tôi chọn đời. Người hỡi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn.
Gánh hát rã nhanh, Đào Hồng không đợi ông về. Nghe bà con bán đậu phộng, thuốc lá trong rạp kể lại, Kép Thường Khanh bị quân cảnh bắt, Đào Hồng ôm con bỏ trốn, ở lại chỉ sợ dướng cô, rồi lòng người cô yêu lung lạc. Ông Chính quay quắt đi tìm, mà người thì tản lạc ở đâu đâu. Nhiều lúc ông Chính tự hỏi, làm sao mà Đào Hồng có thể sống nổi đến từng ấy năm mà không có ông đỡ đần một vai gánh mỏi. Sau này về nhà buổi chiều, có đêm trăng sáng, ngồi bên rổ khoai luộc, Đào Hồng có kể chuyện mình. Mọi người chung quanh đều sụp sùi, sao mà hoàn cảnh của nó y hệt mình vậy cà, không lẽ đời Đào hát là phải như vậy? Có người không lấy chồng cho thỏa nghiệp, có người như Đào Hồng, có con rồi, vì mê hát, vì chiến tranh mà gửi con cho người ta, đến nước nó không thèm nhìn mình nữa. Ông Chính Vũ ngồi rầu rầu, hậm hực.
Biết vậy hồi đó tôi bóp mũi nó cho rồi.
Thôi, anh Chính đừng có nói vậy. Em thương nó còn không hết, chứ có trách nó bao giờ đâu. Có lúc em nghĩ, con nó có nhìn, em cũng không chịu. Mình nghèo quá mà, làm gì lo cho nó nổi ha anh.
Bà không bao giờ nhắc tới Thường Khanh như chưa từng quen biết con người đó trong cuộc đời. nhưng những nỗi nhớ niềm thương chắc còn dai dứt ở trong lòng, làm cho bà quắt queo, tàn héo. Ông Chính giật mình, cái nhan sắc ngày xưa đã đi đâu mất biệt rồi. Rồi tự nhủ lòng, mình nhớ cổ đâu chỉ vì nhan sắc, vậy thì thắc mắc, đau lòng làm chi? Đào Hồng là người duy nhất trong mấy chị em ở nhà buổi chiều không bao giờ lên sân khấu mà chưa hóa trang, chưa son phấn. Những ngày mới về đây, biểu bà hát, bà lắc đầu. Ai tra gạn, bà không nói. Bảy chị em ai cũng nghèo, có người có son phấn cũng không dám hỏi. Ông già Chính đi theo hỏi hoài, bà nói thiệt. Ông đập con heo đất, đi chợ mua cho bà thỏi son với hộp phấn bông mai. Xong còn kêu cô bán hàng gói lại, chích bông cho cẩn thận. Bà cảm động, nhưng vẻ mặt buồn hiu.
Anh tốt với tôi làm chi mà tốt hoài vậy?
Mình sống làm gì tới từng tuổi này mà không hiểu được nhau? Hồng ơi là Hồng!
Ông Chính cũng buồn, trách thì oan. Lắm khi ông cũng đâu có hiểu được bà. Hồng vẫn thường soi cái gương cũ viền đồng có cán để cầm. Mặt gương đã ố lắm tấm. Ông Chính thấy thương lắm. Ông lén mua về tráo gương mới vào chỗ bệ cửa sổ, rồi lấy cái cũ cất đi. Bà biết ngay là ông. Bà giận lắm, mặt lạnh tanh.
Anh tài khôn làm gì? Tôi đâu có cần gương mới đâu.
Nhưng cái cũ nó mờ lắm.
Mờ mờ vậy tôi mới thích.
Không biết tại sao bà lại có ý thích kỳ cục như vậy. Lần đó ông già Chính buồn. Buổi chiều thôi không còn đón bà ở đầu hẻm để gánh giúp gánh chè về nhà nữa. Mà ông vẫn thường nói, dù ngắn, ông cũng muốn đỡ đần cho bà một đoạn đời. Ông biết bà còn chờ một cái gì đó, mơ hồ lắm. Tiếc là bà không tâm sự với ông. Nghĩ cho cạn, bây giờ Đào Hồng cũng như ngày xưa thôi. Người ta có khác gì đâu mà mình giận. Sống khép kín, ít nói, ít cười, ít biểu lộ nỗi lòng lên mặt. Chỉ trên sân khấu, Đào Hồng mới thỏa mê khóc, thỏa thuê cười. Mà cười sang sảng như thấy hậu Dương Dân Nga vậy đó nghe. Cái cười mở lòng, mở dạ người ta ra. Cái bữa cả nhà buổi chiều được xe hơi đón đi dỗ tổ ở nhà hát thành phố, ông Chính giữ nhà. Hôm đó có ông già lại tìm Đào Hồng. Ông già tóc trắng như mây, dáng thông thả, chậm rãi, cốt cách sang trọng thấy mà ham. Ông Chính hỏi ông già kia quen sao với Đào Hồng, nghe trả lời cũng như không.
Tôi với cổ là người quen cũ. Không biết ngày xưa ông đã từng quen biết Đào Hồng không?
Có
à? Ừ. Thì tôi hỏi ông nè, cái nhan sắc đó làm sao mà người ta quên được ha? Vừa rồi tôi đọc báo, thấy người ta viết về nhà buổi chiều. Tôi mừng như vừa sống dậy. Thế nào cũng gặp được cố nhân.
Ông Chính ngồi tần ngần, dai dai cái chung trà trên tay, lòng bối rối nên nói chuyện trớ he.
Tụi tôi thấy vậy mà được lên báo hoài à.
Đến lúc khách từ giã đi về, ông Chính cũng không có biểu hiện gì là mình đã nhận ra người quen cũ. Thường Khanh đã già đi, ai mà chẳng vậy, nhưng cái phong thái tao nhã ung dung vẫn như ngày xưa. Sương gió cuộc đời không làm gì được ông khi ông đã sống khác cuộc sống của những người nghệ sĩ ở đây. Một cuộc sống không chia ly, đau khổ, dằn vặt. Ông Chính chờ hoài, sao không nghe ông Khanh nhắc tới chuyện ngày xưa ông và Hồng từng có một đứa con. Người ta dễ quên như vậy sao? Khách không chờ được, từ giã về rồi. Ông Chính ngồi chèm bẹp ngoài cửa rào, nghĩ rồi mình sẽ mất cô Hồng thêm một lần nữa. Từng tuổi này còn để mất nhau mà coi được sao? Ông tự nhủ lòng, thôi, bà Hồng về, ông không thèm nói lại đâu. Không nói nhưng thèm nói, lương tâm biểu là phải nói.
Không biết cô Hồng có còn nhớ Tường Khanh không? Ảnh mới lại đây kiếm cô á.
Đào Hồng vừa xổ mái tóc cổi cằn xơ xác ra, lặng người, tay cầm rưng rưng cái đầu tóc mượn. Lâu lắm bà mới lơ láo ngó lên, đôi mắt ráo khô.
Tôi đi giặt bộ đồ một cái ngang.
Ra tới lu nước, bà tựa người vào đó, mặt soi xuống nước, bật khóc. Ước gì nước đừng trong như vậy để khỏi phát hiện lên một nhan sắc tàn phai. Không nhìn đằng sau mình, nhưng bà biết Ông Chính đang chạy theo nhìn mình. Bà nói khẽ:
Mai người ta tới, đừng có nói tôi ở đây à nghe. Tôi không muốn gặp.
Ông Chính đứng đó, trong lòng vừa mừng. Tại cô Hồng không muốn gặp, chứ không phải là tại tôi ích kỷ đâu à nghe. Vừa dắt dẻo thương bà:
Không tránh được hoài đâu cô à. Có gì mà phải tránh né nhau. Người ta sống ở đời cốt là ở tấm lòng.
Trách làm sao được khi kịch bản cuộc đời đã bày ra một cảnh gặp nhau. Ông Khanh gặp bà Hồng ở đầu hẻm, lúc trời chạng vạng, khi bà quang gánh trở về. Nhìn thấy ông, bà mỉm cười, giỡn nón:
Nghe nói ông tìm tôi á phải không?
Ông Khanh đứng chết lặng, ngẩng người ra, lòng ông đau đớn. Đó không phải là cái nhan sắc mà ông nhớ thương, chờ đợi. Không phải Đào Hồng, dứt khoát không phải Đào Hồng mà ông đã ôm trong tay, ấp trong lòng, đã từng che chở, bao bọc cho ông những ngày xưa cũ.
Có những vẻ đẹp không phải ai cũng nhìn thấy được đâu. Cô đừng có buồn.
Tôi đâu có buồn gì đâu.
Nước mắt bà nhỏ xuống trong khe. Người ở hẻm cây còng không thấy ông già sang trọng đi xe hơi tìm vào nhà buổi chiều nữa. Bắt đầu những cơn mưa mùa ràn rạt trên mái nhà, đập ầm ầm vào hai bên vách đóng bằng thiếc cũ. Không thấy bà Hồng gánh dè ra ngõ, không còn nghe tiếng rau ngọt ngào thánh thót mà buồn thiệt là buồn của bà. Cũng không thấy ông già Chính Vũ ghé quán chú Tư Bụng uống 500 đồng nước trà. Đào Hồng bệnh nặng, ông Chính thắt lòng khi biết trong người bà nhiều bệnh như vậy. Bà như trái bầu khô chỉ còn nhờ vào chút chờ đợi mỏng manh của tình yêu thời son trẻ, làm cái vỏ cứng cáp ở bên ngoài. Rồi cũng từ ngày sự thất vọng xuôi cái vỏ thấm mưa nắng mục ruỗng đi, bà nhắc tới cái chết hoài. Đào Phỉ nạt:
Tao nè, sống cái rừng tuổi này rồi còn không chết, bây giờ chết nó mới đi.
Rằm tháng 3 như thường lệ là cử hát của nhà buổi chiều. Đào Hồng ốm sát chiếu nhưng vẫn đòi ra hát. Ông Chính vẽ chân mài, tô phấn thoa son cho bà rồi dìu bà ra ghế. Bà ngồi ghế mà hát. Bà hát cho Thái hậu Dương Dân Nga trước ngổn ngang nợ nước tình nhà. Hát cho nàng Quỳnh Nga bên cầu dệt lụa. Cho nàng Thoại Khanh Hiếu Thảo róc thịt nuôi mẹ chồng. Cho nàng Châu Long Tảo Tần nuôi Dương Lễ Lưu Bình ăn học. Và cho Tô Thị trong chồng hóa đá giọng phu. Đào Hồng hát đến liệm đi, bà ngồi trên sân khấu gục đầu. Cái gánh nặng tâm tư này không mang nổi nữa rồi. Khi ông Chính dìu bà xuống giường, bà đã hôn mê. Người ta hát vở cuối cho bà, cho một người nghệ sĩ chân chính. Đào Hồng đã gặp lại rất nhiều người thân thuộc cũ. Bà nghe con trai bà gọi má. Nghe ba má bà nói lên lời tha thứ vì đứa con gái đã bỏ nhà theo nghiệp xướng ca. Lời tha thứ bà chờ đợi ngót 50 năm ròng rã. Bà sung sướng trở về nhà thơ ấu, đi bắt chuồn chuồn đậu trên hàng bông bụt cạnh mé mương. Bông trang rụng ngoài sân. Có lần ghé quán cà phê chú Tư Bụng, tôi quen với ông Chính Vũ. Ông Chính người gầy nhom, nhỏ thó nhưng tốt bụng, sởi lởi. Ông nói với tôi rằng bỏ cả đời đi theo đoàn hát cũng không uổng, bởi vì đời ông thực có ý nghĩa.
Lần đầu tiên ông được đóng vai chính nghe không?
Là vai gì vậy ông?
Vai con của Đào Hồng.
Phúc lâm chung của người đàn bà suốt đời ông yêu thương. Ông gọi má ơi mà thấy bà mỉm cười. Chỉ vậy thôi à? Ừ, chỉ vậy thôi. Nhưng tuổi trẻ bay thì biết gì chuyện tình cảm của người lớn. Ngôi nhà buổi chiều dành cho những người ở cuối mùa duyên sắc. Ở đó có một ông già nói rằng:
Tuổi trẻ bay thì biết gì chuyện tình cảm của người lớn.
Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi. Tình đã thôi rồi mong khó nhạt phai. Trăng khuyết rồi có khi đầy.
Ngàn cánh rồi cũng xưa vậy. Mây bay bay ngoài ngàn. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu.
ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ,
ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm thương.
Hương hoài ôi ngàn năm còn đó, mà tình có mòn đâu.
Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lứa đôi. Thời gian âm thầm như nước về khơi,
lòng đã yêu rồi tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn,
tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm.
Tình đã thôi rồi mộng khó nhạt phai, trăng khuyết rồi có khi đầy,
ngăn cách rồi cũng xưng vầy, mây bay bay ngoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình
ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ,
ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm thương.
Thương hoài ôi ngàn năm còn đó, mà tình có mòn đâu.
Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lứa đôi. Thời gian âm thầm như nước về khơi,
lòng đã yêu rồi tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn,
tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm.
Hoa thắm rồi có khi tàn,
tình ấy chỉ đến một lần,
tâm tư thương hoài ngàn.